Bộ Công an Việt Nam vừa tuyên bố đã ngăn chặn được hoạt động xâm nhập chống phá của tổ chức khủng bố Việt Tân ngay trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Báo Công an Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Bộ Công an hôm 30 tháng 1 cho biết dưới sự chỉ đạo của Bộ, Cục An ninh Nội địa phối hợp với các đơn vị và công an địa phương đã phát hiện và ngăn chặn thành công đối tượng là thành viên cốt cán của tổ chức khủng bố Việt Tân xâm nhập tìm cách hoạt động chống phá. Đối tượng mà Bộ này đề cập đến là Châu Văn Khảm, 70 tuổi, quê gốc Thừa Thiên Huế, cư ngụ tại Úc. Theo báo Công an Nhân dân, ông Khảm nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để kiểm tra, đánh giá và tổ chức huấn luyện cho các đối tượng trong nội địa, tiến hành các hoạt động chống phá. Bộ Công an nói ông Khảm bị bắt trong những ngày cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Bộ Công an cảnh báo rằng vào các dịp trước Tết, các đối tượng phản động lưu vong người Việt tìm cách xâm nhập về nước, tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia và hoạt động với mức độ giáo diết hơn nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Trước đó, Việt Tân tổ chức bị Hà Nội coi là khủng bố, loan tin. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ ông Khảm, một thành viên của Đảng, vào ngày 13 tháng 1. Thông cáo của Việt Tân cho biết ông Khảm là một khuôn mặt quen thuộc và tích cực trong cộng đồng người Việt tại Sydney, Úc Châu. Vì những nỗ lực tham gia các hoạt động thúc đẩy dân chủ và công bằng xã hội tại Việt Nam, tổ chức có trụ sở ở California nói ông Khảm thường xuyên tiếp xúc với chính giới và Bộ Ngoại giao Úc để vận động cho nhân quyền. Thông cáo của Việt Tân ra ngày 25 tháng 1 nói, tuy biết việc đi về Việt Nam của ông sẽ có nhiều rủi ro và bị chế độ Cộng sản Việt Nam ngăn chặn, ông Khảm vẫn không ngần ngại trở về để thu thập dữ kiện và lượng định thực trạng nhân quyền tại quê nhà. Theo Công an Nhân dân, ông Khảm khai nhận rằng vào năm 2010, ông tự nguyện xin tham gia tổ chức Việt Tân với bí danh Hoàng Liêm và đang giữ chức bí thư Đảng Bộ Úc Châu, đại diện cho Việt Tân tại Sydney. Vẫn theo tờ báo của Bộ Công an, ông Khảm nhập cảnh vào Campuchia hôm 10 tháng 1 và sau đó dùng một chứng minh nhân dân Việt Nam mang tên Trung Chính Phi để vào Việt Nam qua cửa khẩu Hà Tiên, Kiên Giang, với nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá và tổ chức huấn luyện cho đối tượng Nguyễn Văn Viễn, khảo sát tuyến xâm nhập bất hợp pháp qua biên giới đường bộ từ Campuchia về Việt Nam. Ông Khảm dự kiến sẽ trở lại Campuchia vào ngày 14 tháng 1 để trở về Úc. Ông Viễn cũng đã bị Công an Việt Nam bắt giữ. Báo Công an Nhân dân nói Việt Tân hiện nay tiếp tục tuyển mộ huấn luyện, chỉ đạo thành viên xâm nhập về Việt Nam kích động biểu tình, phá rối an ninh, bạo loạn, thủ tiêu bắt cóc con tin, cũng như đưa người ra nước ngoài đào tạo để thực hiện các hoạt động khủng bố phá hoại. Bộ Công an cho biết là cùng với việc ngăn chặn kịp thời Châu Văn Khảm, cơ quan an ninh đã bắt xử lý một số đối tượng là thành viên Việt Tân phạm tội khủng bố. Vào tháng 8 vừa qua, Việt Nam tuyên án tù nặng đối với 12 người, trong đó có 2 công dân Mỹ, về tội khủng bố. Họ bị cáo buộc là thành viên của một tổ chức ở Mỹ hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.
Chiều ngày 30 tháng Giêng, một tòa án ở Hà Nội đã tuyên ông Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, 15 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và 2 cựu Thứ trưởng Bộ Công an bị tuyên tổng cộng 66 tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Báo Pháp Luật tường thuật rằng 2 cựu Thứ trưởng Bộ Công an bị xử phạt trong vụ án này là ông Trần Việt Tân, 36 tháng tù giam, và ông Bùi Văn Thành, 30 tháng tù giam, với cáo buộc đã giúp sức cho ông Phan Văn Anh Vũ thiếu trách nhiệm để ông Phan Văn Anh Vũ lợi dụng tổ chức Bình Phong làm công cụ để thâu tóm các dự án đất có vị trí đắc địa ở Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Truyền thông trong nước trích nhận định của hội đồng xét xử cho biết các bị cáo trong vụ án hầu hết là những người có chức vụ cao, quan trọng trong ngành công an, nhưng đã không giữ được phẩm chất đạo đức, bản lĩnh và truyền thống tốt đẹp của ngành. Báo Người Lao Động trích cáo trạng của Viện Kiểm sát cho biết ông Phan Văn Anh Vũ giữ vai trò chính là người khởi xướng, chủ mưu và thực hiện hành vi phạm tội tích cực nhất. Theo báo Người Lao Động, Vũ Nhôm đã lợi dụng vị trí công tác và công ty Bình Phong của mình chủ động yêu cầu chi phối hành vi của các đồng phạm khác, đồng thời là người hưởng lợi toàn bộ số tiền thu lợi bất chính đã gây thiệt hại cho nhà nước số tiền 1.100 tỷ đồng. Ông Phan Văn Anh Vũ trước đó đã bị tuyên 17 năm tù trong vụ án liên quan đến Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á và 8 năm tù trong vụ án làm lộ bí mật nhà nước. Ông Vũ từng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Xây dựng Bắc Nam 79, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Nova Bắc Nam 79, cựu Thượng tá, Phó phòng Tổng cục 5 Bộ Công an.
Một cuộc tranh luận nổ ra trên mạng xã hội trong những ngày qua sau khi truyền thông nhà nước Việt Nam mô tả hành động một người mặc trang phục công an đạp vào một người dân thường nằm trên sàn nhà trong một video được chia sẻ nhiều trên Facebook là hành vi tác động vào người dân. Truyền thông do nhà nước quản lý hôm 30 tháng 1 đồng loạt đưa tin một phó trưởng công an phường ở tỉnh Phú Yên vừa bị tạm đình chỉ công tác do đã dùng chân đạp vào một nhân chứng của vụ đánh lộn tại Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa. Tuy nhiên, Tuổi Trẻ và một số báo đài đã gọi hành động này là tác động trên tiêu đề dù đăng kèm theo video của hành động công an đạp vào người dân. Bắt đầu từ chiều tối 29 tháng 1 trên Facebook xuất hiện hai đoạn video clip liên quan đến vụ việc này. Tuổi Trẻ hôm 30 tháng 1 đăng tải một bài viết có tiêu đề tạm đình chỉ công an dùng chân tác động vào người làm chứng và mô tả một clip ngắn khoảng 30 giây có hình ảnh một người mặc trang phục cảnh sát sau này được xác định là Trung tá Huỳnh Minh Lễ, Phó Công an phường Phú Thạnh, dùng chân phải đạp vào một người đàn ông đang nằm ngửa trong phòng làm việc. Người đàn ông bị đạp vào ngực là Lê Hữu Quốc, một nhân chứng trong một vụ đánh nhau tại địa phương, theo Tuổi Trẻ và Pháp Luật. Tuổi Trẻ trích lời Đại tá Nguyễn Văn Dũng, trưởng công an thành phố Tuy Hòa nói, theo báo cáo ban đầu là anh Quốc có uống bia rượu, nói lớn tiếng nên khi ông Lễ nhắc nhở thì nằm vạ. Ông Lễ đã có hành vi không đúng khi lấy chân tác động vào người anh Quốc. Chúng tôi đã tạm đình chỉ công tác đối với ông Lễ để làm tường trình, xử lý kỷ luật nghiêm theo quy định. Nhiều người dùng mạng xã hội đã chia sẻ lại bài viết của Tuổi Trẻ cũng như của VTC và chỉ trích cách dùng từ trong tiêu đề của bài viết khi cho rằng đó là cách làm giảm nhẹ bản chất hung bạo của công an. Một Facebooker có tên Thoan To Van viết, đạp thì nói là đạp sao lại gọi là tác động. Nhiều người dùng mạng xã hội khác cũng đưa ra những ý kiến thắc mắc tương tự. Nguyễn Lê Bằng cũng là một người dùng Facebook cho rằng báo Lề Đảng vắt óc moi tim mãi mới ra cụm từ lấy chân tác động để đánh tráo khái niệm. Một số nhà báo tự do cho rằng Tuổi Trẻ đã tự kiểm duyệt chính mình trong việc đưa thông tin về vụ việc này. Tuổi Trẻ Online bị đình bản 3 tháng vào năm ngoái và bị phạt 220 triệu đồng sau khi thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng trong bài viết Chủ tịch nước đồng ý cần ban hành luật biểu tình tăng ngày 19 tháng 6. Việt Nam phải đối mặt với những chỉ trích ngày càng tăng từ cộng đồng quốc tế về cách đối xử tàn bạo của công an trong những năm gần đây. Tháng 11 vừa qua, Việt Nam đã lần đầu tiên phải điều trần trước Ủy ban chống tra tấn của Liên Hợp Quốc ở Thụy Sĩ. Theo đánh giá của các tổ chức xã hội dân sự và nhân quyền quốc tế, tình trạng công an sử dụng bạo lực đối với người dân hiện đang trở nên tràn lan tại Việt Nam.
Gia đình các tù nhân lương tâm Việt Nam vừa có cuộc gặp với đại diện Bộ Ngoại giao Đức để vận động chính quyền Berlin kêu gọi Hà Nội trả tự do cho các nhà tranh đấu đang bị cầm tù. Cuộc gặp diễn ra hôm 25 tháng Giêng tại Berlin, Đức, vài ngày sau khi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc thực hiện chương trình kiểm định nhân quyền định kỳ phổ quát đối với Việt Nam tại Geneva, Thụy Sĩ. Từ Berlin, bà Nguyễn Thị Kim Thanh, vợ của tù nhân lương tâm Trương Minh Đức, cho VOA biết bà vừa có cuộc gặp với bà Annette Knobloch, Phó phòng Đông Nam Á của Bộ Ngoại giao Đức. Bà Thanh nói:
Em là Nguyễn Thị Kim Thanh, là vợ của anh Trương Minh Đức. Thì hôm nay em đi gặp Bộ Ngoại giao của Đức để trình bày về chồng em đã bị bắt giam với cái điều 79 âm mưu lật đổ chính quyền, và họ đã chuyển anh ra tới ngoài B14 Hà Nội. Thì tôi cũng trình bày cho bên Bộ Ngoại giao nghe, thì là anh cũng bị một bản án rất là oan sai và mơ hồ, tại vì những cái công việc của anh làm thì nó bình thường là những người đấu tranh là bất đồng chính kiến, cũng như là thấy những cái bất công ở trong xã hội, như chẳng hạn những công việc của anh làm là thì anh cũng chỉ đi giúp đỡ những người dân thấp cổ bé miệng, hoặc là những người dân nghèo khổ, hay những anh em đấu tranh bị đánh đập. Những người công nhân bị chủ sở ép.
Ông Trương Minh Đức bị bắt vào tháng 7 năm 2017 và hiện đang thụ án 13 năm tù tại tỉnh Nghệ An. Bà Thanh cho biết ngoài bà ra, phái đoàn gặp đại diện Bộ Ngoại giao Đức còn có anh Nguyễn Trung Trọng Nghĩa, con trai tù nhân lương tâm Nguyễn Trung Tôn, luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, chủ tịch Hội Anh Em Dân Chủ, bác sĩ Hoàng Thị Mỹ Lâm, chủ tịch Liên đoàn Người Việt tị nạn tại Cộng hòa Liên bang Đức. Bà Thanh cho biết thêm:
Đi trong phái đoàn đấy thì vào, chú Nguyễn Văn Đài đã trình bày về các trường hợp về những người tù nhân tâm ở trong Hội Nhập Dân Chủ và tất cả những người tù nhân tâm khác, và cũng đề cập tới về những người dân ở vườn rau Lộc Hưng bị mới bị nhà cầm quyền cộng sản tàn phá và cướp đất đó, thì chú Đạt trình bày những trường hợp đó.
Bà Thanh thuật lại lời bà Nấp Block rằng chính phủ Đức sẽ tiếp tục theo dõi và yêu cầu Hà Nội thực thi và cải thiện những điều khuyến cáo về vi phạm nhân quyền.
Bà bên Bộ Ngoại giao thì bà cũng hứa là tháng 2 này bà sẽ cho nhân viên cấp cao của Bộ Ngoại giao Đức để sang gặp Bộ Ngoại giao Việt Nam với phía bên Công an Việt Nam. Để bà cũng kêu gọi và đề nghị những cái vấn đề để giúp cho những người tù nhân tâm, nói riêng như chồng tôi và những người tù nhân lương tâm nói chung như ở trong các trại tù được vấn đề vệ sinh an toàn, rồi về thuốc men, về sức khỏe.
VOA đã liên lạc với Bộ Ngoại giao Đức để tìm hiểu thêm về cuộc gặp này, nhưng chưa được phản hồi. Trang truyền thông của Hội Anh Em Dân Chủ cho biết, trong cuộc gặp với nhà ngoại giao Đức, anh Nguyễn Trung Trọng Nghĩa nói cha anh là mục sư Nguyễn Trung Tôn, đang thụ án 12 năm tù về tội lật đổ chính quyền, đã bị công an tấn công và tra tấn nhiều lần, khiến ông trở thành tàn phế. Anh miêu tả tình trạng sức khỏe của ông hiện nay là rất bi đát. Ông Trịnh Đỗ Tôn Vinh, thành viên của tổ chức Việt Tân tại Đức, người cũng có mặt trong cuộc gặp này, tường thuật rằng luật sư Nguyễn Văn Đài kêu gọi chính phủ và Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức trên tinh thần nhân đạo hãy tiếp nhận 4 tù nhân lương tâm Việt Nam, bao gồm các ông Trương Minh Đức, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Văn Túc, Nguyễn Trung Trực và gia đình họ được sang nước Đức tị nạn chính trị. Vào tháng 6 năm 2018, luật sư Nguyễn Văn Đài, một nhà hoạt động bị Việt Nam kết án 15 năm tù với cáo buộc lật đổ chính quyền, đã nhận giải thưởng nhân quyền của Liên đoàn Thẩm phán Đức vài ngày sau khi ông được chính quyền Việt Nam phóng thích sớm và đưa sang Đức cùng với vợ và cộng sự Lê Thu Hà.
Báo trong nước tránh nói tới chuyện một tổ chức uy tín đánh giá tham nhũng ở Việt Nam xấu đi, tụt 10 bậc giữa bối cảnh cuộc chiến chống vấn nạn này do Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng khởi xướng, mà nhiều người gọi là chiến dịch đốt lò, vẫn tiếp tục nóng. Nhà lãnh đạo 75 tuổi trước đây từng tuyên bố lò nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy, để nói về cuộc chiến chống tham nhũng ở Việt Nam. Tổ chức Minh Bạch Quốc tế hôm 29 tháng 1 công bố chỉ số cảm nhận tham nhũng năm 2018, xếp hạng 180 quốc gia và vùng lãnh thổ dựa trên cảm nhận của các doanh nhân và các chuyên gia về tham nhũng trong khu vực công. Việt Nam năm ngoái đạt 33 trên 100 điểm, xếp hạng 117 trên 180 nước, tụt 10 bậc so với mức 107 năm ngoái. Trong khi nhiều người sử dụng mạng xã hội đăng tải việc tham nhũng ở Việt Nam bị Tổ chức Minh Bạch Quốc tế đánh giá là xấu đi so với năm 2017, một số trang tin ở trong nước không nhắc tới điều này. Trong bài viết có tựa đề Mỹ, Trung Quốc rớt hạng quốc tế về chống tham nhũng, Zing News đề cập đến chuyện Mỹ rớt khỏi top 20 các nước ít tham nhũng nhất và việc Trung Quốc tụt 10 bậc trong bảng xếp hạng năm 2018. Trang tin nằm trong nhóm được nhiều người đọc ở Việt Nam cho rằng việc Mỹ rơi khỏi top 20 trong bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng cho thấy hệ thống cân bằng và kiểm soát của nước này đang bị đe dọa dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump. Zing News cũng nhắc tới chuyện Trung Quốc cuối năm 2018 khẳng định nước này tiếp tục giành thắng lợi trong cuộc chiến chống tham nhũng mà nhiều người ví von là chiến dịch đã hổ diệt ruồi. Hiện chưa rõ lý do vì sao trang báo điện tử trên không nhắc tới sự sụt hạng của Việt Nam trong bài viết về chỉ số cảm nhận tham nhũng năm 2018 trên toàn cầu. Hai ngày trước khi Tổ chức Minh Bạch Quốc tế công bố báo cáo, tại một sự kiện chào đón người Việt ở nước ngoài về ăn Tết, theo báo chí trong nước, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng nói rằng năm 2018, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, tiêu cực được đẩy mạnh, quyết liệt. Nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng kinh tế lớn phức tạp đã được phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm minh. Nhiều cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao, đương chức hay đã nghỉ hưu có sai phạm, đều bị xử lý kiên quyết, đúng pháp luật, được cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước rất hoan nghênh, đồng tình, ủng hộ, ông phát biểu. Hồi tháng 8 năm ngoái, trong cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng mà ông Trọng làm trưởng ban, nhà lãnh đạo này được Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ Việt Nam trích lời nói rằng tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi, có chiều hướng thuyên giảm trong hơn 2 năm gần đây. Trong khi đó, theo Tổ chức Minh Bạch Quốc tế, việc Việt Nam giảm từ 35 điểm năm 2017 xuống 33 điểm năm 2018 được xem là không đáng kể, nhưng xét trên thang điểm từ 0 tới 100 của chỉ số cảm nhận tham nhũng, trong đó 0 là rất tham nhũng và 100 là rất trong sạch, tham nhũng trong khu vực công ở Việt Nam vẫn được coi là rất nghiêm trọng. Cùng giảm điểm tương tự như Việt Nam trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương còn có các quốc gia khác như Trung Quốc, nơi Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Tập Cận Bình cũng tăng cường chiến dịch chống tham nhũng. Tổ chức Minh bạch Quốc tế đánh giá rằng tham nhũng vẫn là một vấn đề nhức nhối ở Việt Nam, dù đảng và nhà nước Việt Nam đã có nhiều nỗ lực đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, điển hình là việc xử lý các vụ án tham nhũng lớn và hoàn thiện khung khổ pháp lý về phòng chống tham nhũng.